SBS Việt ngữ.
Cuộc sống của bà Karen Bisk đã thay đổi đáng kể từ khi bà mất đi người chồng yêu dấu cách đây 8 năm. Không muốn sống cô đơn suốt phần còn lại của cuộc đời mình, bà Bisk bắt đầu một mối quan hệ mới khi bà phát hiện ra một giải pháp hoàn hảo với người bạn đời hiện tại của mình là ông Ian Grodin, người mà bà từng biết như một người bạn quen biết trong gia đình. Có một mối quan hệ nghiêm túc ngay sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân dài là một cú sốc đối với gia đình của bà Bisk.
I was very good friends of his wife who tragically passed away 6 months after my husband.
Tôi từng là bạn rất thân với vợ của ông ấy. Bà đã qua đời sau 6 tháng ngay sau khi chồng tôi ra đi. Vì vậy chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi có nhiều điểm chung hơn so với việc chỉ là bạn bè. Chúng tôi phát hiện ra rằng ông ấy cô đơn và tôi cũng cô đơn. Chúng ta nên đến với nhau và không ai còn cảm thấy hiu quạnh nữa. Đó là một giải pháp. Chúng tôi không phủ nhận rằng chúng tôi đã từng có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước đây trong suốt 40 năm.
Bà thừa nhận gặp phải một vài rào cản trong việc đi thêm bước nữa, từ việc phân bổ thời gian cho việc họp mặt gia đình đến những câu hỏi xung quanh vấn đề tài chánh.
Chúng tôi đã xem xét mọi thứ như một thử thách và chúng tôi gần như đã tìm hiểu kỹ về những việc này. Do đó, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết vì đột nhiên chúng tôi có một gia đình hòa quyện với thành viên cả hai bên.
Luật sư tại Nam Úc, bà Dino Rirosa thường chứng kiến các cặp vợ chồng lớn tuổi đang xem xét đến cuộc hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba. Bà nói rằng nhiều người lo ngại về việc bảo vệ tài sản riêng của họ và lợi ích của các thành viên trong gia đình.
Nếu bạn chuyển đến cùng nhau, câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra với quyền sở hữu ngôi nhà? Điều gì xảy ra với tài khoản ngân hàng? Mối quan hệ mở này có phải là mối quan hệ hôn nhân thực sự hay không? Đó là khi số tiền tích lũy hay để dành của mỗi người cần được xem xét. Nếu chúng ta giữ tài sản riêng, không liên hệ đến mối quan hệ với người bạn đời cùng chung sống, sẽ không có sự cộng hưởng và chia sẻ tiền lãi suất chung.
Chúng ta không thể dự đoán được tương lai. Thế nhưng luật sư Di Rosa gợi ý rằng, ít nhất trong ngắn hạn, kịch bản tốt nhất là giữ tài sản của quý vị tách biệt nhất có thể với người phối ngẫu.
You go 50-50 on things and it's pretty much a co-equal relationship. That's when I think it's more likely, especially in the short term, to be.
Quý vị nên chia đều 50-50 trong mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ rằng nhiều khả năng mối quan hệ này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thì tài sản riêng của quý vị được bảo vệ. Về lâu dài thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Một bên có thể rơi vào tình trạng già nua nếu họ sống với nhau 10-20 năm, sẽ có vấn đề về quyền tích lũy tài sản chung.
Nhà tâm lý học Elizabeth Shaw đang điều hành chương trình Relationship Australia tại New South Wales. Cô khuyến khích các cặp vợ chồng thảo luận về những vấn đề thực tế nhằm tránh những bất bình sau này. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ như ý nguyện, cô cho biết luôn có một cơ hội để xây dựng lại tài sản.
Nếu quý vị đang xem xét một mối quan hệ mới và đã 58 tuổi, quý vị có thể lo lắng về việc mất tài sản mà mình đã dành dụm. Nhiều người cũng có thể lo lắng về việc mất tài sản thừa kế cho con cái. Những suy nghĩ này thường khiến chúng ta lo lắng và mất đi sự lãng mạn trong một mối quan hệ tình cảm. Nhưng đó là một vấn đề rất tự nhiên mà một người trưởng thành cần giải quyết. Hãy đặt ra câu hỏi là chúng ta muốn cùng nhau làm gì trong tương lai? Cả hai chúng ta sẽ mang đến điều gì? Và làm thế nào để chúng ta có thể thực tế điều đó và để chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng và phụ thuộc lẫn nhau?
Cuộc điều tra dân số gần đây nhất cho thấy rằng 1,8 trong 1.000 người đàn ông và 0,8 trong số 1.000 phụ nữ trên 65 tuổi đã chọn kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Theo nhà tâm lý học Elizabeth Shaw, việc tái hôn trong những năm sau đó không phải lúc nào cũng diễn ra nếu như mọi người không sẵn sàng ngay từ đầu.
Nhiều người đã không trò chuyện chín chắn và giải quyết đúng cách các vấn đề khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tôi nghĩ rằng hãy dành thời gian để thực sự nghĩ cho bản thân. Tại sao việc chia tay lại xảy ra? Tôi đã học được gì từ trải nghiệm đó trong cuộc sống của chính tôi? Tất cả những điều này sẽ mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn về việc chúng ta muốn gì khi hàn gắn lại mối quan hệ cũ. Có một số người đã thành công trong việc tái hôn với người bạn đời trước kia hoặc cảm thấy không sẵn sàng khi quay trở lại với người cũ.
Những kỳ vọng về văn hóa cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của một người về việc tìm kiếm một khởi đầu mới sau khi chia tay hoặc mất đi người bạn đời. Nhà tâm lý học Elizabeth Shaw nói rằng những kỳ vọng của người khác có thể là một yếu tố khiến hai người không thể đến với nhau.
Families can really say, well, if you really love that person, you should be loyal to them for the rest of your life.
Các gia đình có thể nói, nếu quý vị thực sự yêu một người nào đó, quý vị nên trung thành với họ đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, khi chúng ta có tư tưởng tiến bộ hơn trong cuộc sống, đôi khi con cái chúng ta thường cứng nhắc hơn và cho rằng chúng ta không có cơ hội để tiếp tục một mối quan hệ khác khi chúng ta đã già. Những kỳ vọng của con cái có thể không thực sự phù hợp với những gì mà quý vị mong muốn cho cuộc sống của chính mình.
Bà Shaw khuyến khích mọi người không nên né tránh những trở ngại khi xem xét một cuộc hôn nhân mới.
Chúng ta là con người và cần các mối quan hệ tình cảm trong cuộc sống. Hầu hết mọi người đều muốn gần gũi với những người khác. Chắc chắn là việc có một người phối ngẫu không phải là cách duy nhất để chúng ta cảm thấy tự tin về bản thân. Có một số người chọn sẽ không bao giờ đi bước nữa bởi vì họ không muốn phải vướng bận chuyện con riêng với người thứ hai hay chuyện tiền bạc chăm sóc con cái. Nhưng đó là những vấn đề cần phải giải quyết và đừng để nó ngăn cản quyết định tái hôn của quý vị.
Bà Karen Spitz không có ý định kết hôn lần nữa. Thế nhưng bà nói rằng ở bên cạnh Gordon là điều tốt nhất mà bà có thể làm được với người bạn đồng hành mà bà hằng mong ước.
Nhiều người thích sống một mình, nhưng nếu bạn cảm thấy là muốn có một người bạn và chia sẻ kinh nghiệm, thì bạn sẽ không ngồi yên đó và để họ đi ngang qua cuộc đời mình. Mọi thứ trong xã hội hiện nay đòi hỏi các biện pháp chủ động, và tôi sẽ không bao giờ khuyên ai dành phần còn lại của cuộc đời một mình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.